Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn của Trần Như Xuyên mang tựa đề Người lính không có số quân.
Đời là vạn ngày sầu, biết tim vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu.
Tối đó tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh. Ra trường được 6 tháng, từ anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quá là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến chẳng hạn. Có lẽ họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh không phải là vì mình tài giỏi gì, mà năm 67 khi ra trường, như bao đứa bạn khác chọn đi bộ binh, các đơn vị rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn, có đại đội xử lý là một chủng úy, gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này, sĩ quan quá thiếu, bởi vậy khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan Đà Lạt mới ra trường là các đơn vị nhào nhào lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 446 thì một đàn anh khóa 16 đang làm đội trưởng xin ngay tôi về. Ông tên Hồ Trang, khóa 16 ở miền Trung, bị thuyên chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể, quậy quắc vì việc phải thuyên chuyển xa nhà, bị giam lon giam chức nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí việc chỉ huy, mà dù sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đúng với thực tế lại là một chuyện khác. Cứ như vậy, những lần hành quân ông cho tôi ở cạnh để học hỏi hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tạm gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội, được danh chính ngôn thuận. Nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thượng sĩ hội là thường vụ đại đội, ông đi lính hồi tôi còn học tiểu học lẫn. Ai vậy ông hội? Tại sao có đàn bà lẫn lộn vô đây? Dạ thưa thiếu quý, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi. Hồi còn Trung Quý Trang, ổng cũng cấm, nhưng được có vài ngày là nó lại lẻn xuống sống với chồng nó. Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đem việc cổng tấn công rồi làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ con rồi còn đánh nắm gì được. Dạ thiếu quý đừng lo. Vợ nó vậy chơ, phụ nó đắc lực lắm. Chỉ biết sử dụng đại liên, biết tiếp đạn cho chồng nữa. Để thiếu quý coi, hãy rảnh là nó lại lau chùi cái cây đại liên nữa kìa. Nhưng rồi có chuyện gì rồi làm sao mình báo cáo? Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Tại sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà, mà cho đi theo đại đội như vậy? Rồi có chuyện gì thì sao?
Dạ thưa thiếu quý, con ba nó một côi hồi nhỏ không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi. Mà má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài hả? Cho nó theo đại đội, em thấy cũng bất tiện. Em biết chứ thiếu quý.
Nở thực hiện lời em biết chứ. Vài ngày sau tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải, lỡ có chuyện gì thì làm sao, rồi má con cũng sẽ phải hòa thuận với nhau chứ. Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sắp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó tôi có dặn với anh là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sắp thư ra coi, thấy có một lá để tên Nở. Khi tôi coi đại đội thì Nở không biết chữ. Sẵn dịp, tôi mới hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ nữa không,
gom tất cả lại đâu được 5-6 người. Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ Chiến sĩ Cộng Hòa cho đọc. Ai đọc được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu hết. Anh và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở về lại đại đội. Tôi mở lá thơ của Nở ra đọc.
Long Xuyên, ngài, anh hai thương, em viết thơ này cho anh là lúc 3 giờ phia. Em chờ má ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá hà. Sao số kiếp cứ đày đọa tụi mình hoài. Nhớ những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân. Dầu gì, vợ chồng được gần nhau cũng hơn ha anh. Hôm anh tiễn em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chiều chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi, để em lên quỳ xin với ông thiếu quý, để em được đi theo anh. Liệu được không anh? Viết thơ này xong, mơ sẽ gửi cho anh. Anh hai, nhớ trả lời em nghe. Em ba.
Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của hạ sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé đó đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết là anh hai có trả lời trả vốn gì không, hay nhớ chồng lên đại đây. Tôi thấy chị cố lẫn vào đám đông, chắc sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy, nhưng làm nước liều. Có điều bữa nay không mặc bộ bà ba đen thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt nữa, chỉ tính ngụy trang che mắt tôi đây. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở cuốn nguyên một dây đại liên quanh người, và tôi mong chị đừng gặp tôi mà xin xỏ gì cả. Chẳng thà để tôi lờ đi như không biết, còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử. Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động, hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy. Đôi khi các cuộc hành quân, cấp tiểu đoàn thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm Thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, Thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và tôi, đại đội 3. Một tối, đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tối đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Giuộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà nên Hà kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây, chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn nên chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Giuộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn. Nở đang nghiến răng bóp cò, nhả từng loạt đạn về hướng địch. Như tôi đã nói, dạo đó ở Long An, Việt Cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên, đợi mình ơ hờ mới liều lĩnh tấn công. Cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau, đại đội tôi hành quân, lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng là vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây, đợi đêm xuống, có giao liên dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa Đức Huệ, rồi qua Campuchia. Nhưng chúng không ngờ ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả. Đám dừa nước cao ngất che dọc theo con rạch, hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Suốt vùng Long An này chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu, làm ta có 3 binh sĩ bị thương, 1 chết. Tôi xin pháo binh và Cobra lên vùng. Hồi đó gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ. Vũ khí sử dụng là của thời đệ nhị thế chiến, toàn là garang, cabin và tâm song nữa. Ấy vậy mà cái đại liên 30 của hạ sĩ Nở cũng có tác dụng. Nở người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình vác cái đại liên cả với chân ba càng. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo núp.
khi đã rất gần mục tiêu và có Gò Đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm bọn Việt Cộng không ngóc đầu lên được, cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục. Đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An, di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 70 cũng như ở Bình Long mùa hè đá lửa thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn. Sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh, tư lệnh sư đoàn, xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với tiểu đoàn trưởng thăng cho Nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác. Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi trong lúc cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ Nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi chỉ có vẻ ngại ngại, gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ, giá mà tôi có quyền, tôi sẽ tặng cho chị một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà. Đầu năm 68, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Và tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng đang đứng trước cửa đại đội thì vợ Nở bất chợt ngang qua, chắc là đi chợ về đây. Thấy tôi chỉ khựng lại muốn thối lui nhưng không kịp. Chỉ làm bảo bước tới và đi ngang qua tôi. Vợ Nở mím môi lại và giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong, tôi mới ngẩn người ra nghĩ. Tại sao mình lại chào? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân sao? Có lẽ chỉ thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp, chị cũng chào để cho giống như những người khác chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ Nở có hơi to ra, tôi mới đem điều này hỏi thượng sĩ hội, thì ông bảo, có vẻ như vậy Trung Quý à? Tôi gọi Nở lên. Vợ cậu có bầu phải không? Dạ, thưa Trung Quý. Vậy thì cậu phải đưa cổ về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cổ. Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong. Trung Quý cho em cái phép để em đưa nó về, gửi bà già. Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây nha. Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự khuấy rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch. Một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rác nhưng không chú ý tấn công, nên sau một hồi chúng rút lui. Hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tướng phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người lố nhố. Linh tính cho biết có chuyện không hay, tôi hỏi giật giọng. Gì vậy Nở? Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy Nở ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương nơi ngực chị. Thấy tôi, Nở nghẹn ngào. Vợ em, nó chết rồi Trung Quý. Tôi ngồi xuống, chỉ bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trận. Y tá Thọ đứng lên. Chết rồi Trung Quý à. Tiếng thằng Năm trong toán đại liên. Xuống mày cạc đạn. Thằng Nở kéo hoài đạn không lên. Con ba nó chồm dậy mở nắp cơ bẩm. Em la nó nằm xuống mà không kịp Trung Quý à. Tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi chị Nở à, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Tại sao tôi lại không cứng rắn hơn nữa với chị chứ? Giá tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng,
Đáng lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại đội như vậy.
Tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết vợ chồng nở và cho sĩ quan chiến tranh chính trị tiểu đoàn mua cái hòm, cấp cho nở một cái xe Dodge để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội nữa, đưa cho nở. Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh, chiếc xe chở nở và quan tài vợ đi ngang qua ban chỉ huy đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phú cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân. Mười ngày sau, nở trở lại đơn vị. Trước ít ngày, tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học. Rồi nở đào ngủ. Có lẽ nở không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.
Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao oan khiên đang về đây phu.
Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Trần Như Xuyên mang tựa đề Người lính không có số quân. Thành Phương xin kính chào tạm biệt.